Pháp luật và đời sống.
Pháp luật và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, công nghệ số, công tác phổ biến giáo dục pháp luật đang đứng trước đòi hỏi thách thức mới, cần có sự thay đổi một cách toàn diện, sâu sắc từ tư duy, nhận thức đến cách làm. Cùng với các phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật truyền thống, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động này mang lại những hiệu quả riêng có như thế nào? Cần thêm những giải pháp nào để phát huy mạnh mẽ và thực chất hơn tác dụng của công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật? Đây cũng là nội dung mà chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật đã và đang trở thành hoạt động có tính thường xuyên hơn, làm thay đổi nhận thức và thói quen của cả người dân, doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý trong việc tiếp cận pháp luật.
Đây là cảm nhận của thí sinh Lê Văn Hùng ở xã Nghĩa Hiếu và thí sinh La Minh Đức ở phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh về cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân do Bộ Tư pháp và Văn phòng Quốc hội đã phối hợp tổ chức. Cuộc thi tổ chức theo hình thức trực tuyến, nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhiều người dân.
Sau khi tôi được cán bộ tư pháp của xã phát động về cuộc thi, thì tôi và tất cả các đồng nghiệp trong cơ quan đều tham gia thi, đồng thời cũng vận động người thân và gia đình tham gia cuộc thi này. Sau khi tham gia thi thì tôi đã có nhiều kiến thức bổ ích về pháp luật.
Khi mà em tham gia thì có những câu em không biết thì em sẽ tra, thì em sẽ biết được nhiều thông tin hơn pháp luật của nhà nước ta. Thông qua cuộc thi này thì em mở mang biết được nhiều thông tin về quốc hội, về những cuộc bầu cử của quốc hội.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức các cuộc thi mang lại kết quả tích cực hơn trước. Ví dụ, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường năm 2020 đã thu hút đông đảo cán bộ công chức viên chức và nhân dân tham gia với tổng số 18 triệu lượt truy cập. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến năm 2023 thu hút hơn 1,5 triệu người tham gia. Bên cạnh các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến do các bộ ngành hoặc địa phương tổ chức, các phương thức tuyên truyền pháp luật qua các trang mạng xã hội, các ứng dụng được thực hiện thường xuyên hơn so với trước đây. Nhằm đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật trên mạng xã hội thông qua fanpage phổ biến giáo dục pháp luật, thí điểm thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật trên tài khoản Zalo. Nhiều bộ ngành đã xây dựng chuyên mục giải đáp pháp luật qua thư điện tử hoặc giao lưu trực tuyến trên mạng Internet, giải đáp vướng mắc của các doanh nghiệp và người dân trên cổng thông tin điện tử qua điện thoại, tổ chức cuộc thi trực tuyến, sử dụng mạng xã hội Facebook, tổ chức các chiến dịch phổ biến giáo dục pháp luật trên mạng TikTok. Ngoài ra, còn nhiều hình thức ứng dụng công nghệ thông tin khác được thực hiện như tủ sách pháp luật điện tử, tạo tài khoản YouTube, kết nối ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật đến cấp huyện, cấp cơ sở. Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông tổ chức nhắn tin về pháp luật, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở không dây kết nối với các đài phát thanh truyền hình, tuyên truyền pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình cầu thang pháp luật, mô hình sách nói pháp luật. Các ứng dụng công nghệ số cho phép đáp ứng đa dạng nhu cầu, thói quen và thời điểm trong ngày mà đối tượng cần tuyên truyền phổ biến pháp luật muốn lắng nghe. Đây là ý kiến của một học sinh ở trường cho cơ sở Việt Đức, thành phố Hà Nội.
Bây giờ là thời đại 4.0 rồi nên là những cái điều luật đấy nó sẽ có ở trên mạng ạ.
Ứng dụng công nghệ trong phổ biến giáo dục pháp luật không chỉ giúp người dân tiếp cận các văn bản pháp luật nhanh chóng hơn, kịp thời hơn mà còn hỗ trợ hiệu quả những người khuyết tật, người yếu thế cũng dễ dàng tiếp cận hơn. Ông Nguyễn Văn Cử, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển cho biết.
Chúng tôi tiến hành ứng dụng cái công nghệ và chúng tôi trợ giúp pháp lý trực tuyến. Không chỉ người khuyết tật trong địa bàn được hưởng lợi mà người khuyết tật trên toàn quốc đều được hưởng lợi từ cái việc mà trợ giúp pháp lý trực tuyến này. Tôi thấy rất là hữu ích và nó không có tốn kém chi phí gì hết. Công nghệ là cái giải pháp thúc đẩy cái sự tiếp cận thông tin cho người khuyết tật và đặc biệt là giúp cho các hoạt động trợ giúp pháp lý tiếp cận được đa dạng tầng và nó không bị giới hạn về vị trí địa lý, tăng tương tác và chủ động của người sử dụng.
Cùng với việc tiếp cận các quy định pháp luật một cách thuận lợi hơn so với trước đây, thông tin về các quy định có trong dự thảo luật đang được lấy ý kiến nhân dân cũng được đăng tải công khai trên các trang mạng chính thống của cơ quan soạn thảo. Đây là hình thức giúp người dân có thể bày tỏ được những ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo luật, đảm bảo mang tính khả thi cao hơn. Rõ ràng, qua thực tế cho thấy chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những giải pháp căn cơ có tính đột phá để thay đổi tổng thể, toàn diện, diện mạo, cách thức phổ biến giáo dục pháp luật dựa trên sự phát triển của các công nghệ số, tạo điều kiện cho người dân tự học tập, tìm hiểu pháp luật, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân. Từ đó sẽ giúp cho hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật không bị giới hạn về không gian, tạo sự lan tỏa rộng lớn và nhanh chóng các thông tin pháp luật chính thống, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, giúp người dân dễ dàng, thuận lợi trong khai thác, sử dụng pháp luật để bảo vệ và thực thi các quyền, nghĩa vụ pháp lý.
Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy những lợi ích đã được khẳng định của việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật. Tuy vậy, để chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật thể hiện được đúng ý nghĩa, bản chất của nó, đồng thời mang lại hiệu quả thực chất, còn có những khó khăn cần được giải quyết.
Công nghệ số có những mặt tích cực là thông tin nhanh, kịp thời, tác động tới phạm vi đối tượng rộng và có khả năng tương tác cao. Nhưng những mặt trái của công nghệ số cũng không phải ít. Đó là việc thông tin có thể bị giả mạo, làm sai lệch. Chính vì vậy, theo chị Phạm Thị Linh ở quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, thay vì người dân tự tìm kiếm, tự tìm hiểu văn bản, việc các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp và công khai rộng rãi các trang pháp luật chính thống giúp người dân chủ động tiếp nhận thông tin nhanh hơn, chính xác hơn và có tính chọn lọc hơn.
Muốn tìm hiểu pháp luật thì tôi phải search trên Google ra, thì có rất nhiều những trang web hiện ra, thì những cái trang web đấy tôi cũng không biết được đâu là chính xác. Rất khó cho người dân tìm hiểu được những cái văn bản nào là đúng hay là sai.
Còn theo ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Quốc gia Oxfam tại Việt Nam, việc khai thác tối đa những tác dụng của công nghệ số trong phổ biến giáo dục pháp luật là cần thiết, nhưng cần xác định rõ nhu cầu tiếp cận pháp luật của từng nhóm đối tượng để việc tuyên truyền pháp luật có hiệu quả hơn.
Các cái mạng xã hội phù hợp với phần lớn tất cả các cái đối tượng và các cái nhóm khác nhau, kể cả những cái nhóm yếu thế nhất. Với cái bối cảnh hiện nay, thứ nhất là cái độ bao phủ Internet của Việt Nam đạt được tương đối cao. Xác định cái nhu cầu cũng như cái cách cái nhóm đối tượng hưởng lợi của mình muốn được tiếp cận như thế nào. Cái phương pháp tiếp cận dựa trên người dân rồi từ dưới lên thì thấy nó rất là rõ, góp phần nâng cao nhận thức của người dân.
Ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc nhận định, việc chia sẻ thông tin, tập hợp dữ liệu để xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu số về pháp luật cần được hoàn thiện hơn.
Các địa phương nếu có các clip sân khấu hóa các cái tài liệu đã được ban hành ấy thì chia sẻ với Ủy ban Dân tộc, thì chúng tôi sẽ xây dựng một cái chuyên mục ở trên cổng thông tin điện tử, là một cái cơ sở dữ liệu để truyền tải lên để các cái địa phương mà có thể là khai thác được.
Với những lợi ích của việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật, trong bối cảnh số người dùng thiết bị thông minh lớn, nhu cầu truy cập tăng, các địa phương đã triển khai tích cực hoạt động này. Ông Trương Huy Huân, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang cho biết, để hoạt động này phát huy hiệu quả hơn nữa, một số khó khăn, vướng mắc vẫn cần được lưu tâm giải quyết.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật đôi lúc cũng vẫn còn chậm, chưa đồng bộ, chưa tận dụng triệt để các cái thành tựu của công nghệ thông tin, kỹ thuật số để nhằm kết nối, khai thác, chia sẻ thông tin. Đồng thời cũng chưa đáp ứng được toàn diện về nhu cầu tiếp cận thông tin pháp luật của cán bộ cũng như nhân dân. Nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ thông tin thì còn thiếu.
Khẳng định lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật là tính phủ sóng địa bàn và đối tượng rộng hơn. Ông Lê Bá Thiệu, trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Nghệ An cho rằng, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động này là nâng cao năng lực số của các cán bộ làm công tác này.
Triển khai thực hiện một cái khung giải pháp rất quan trọng. Vấn đề thứ nhất ấy, sử dụng ngân sách địa phương để trang cấp toàn bộ hệ thống máy tính có kết nối mạng Internet cho 480 xã trên địa bàn toàn tỉnh. Thứ hai là tập huấn về nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức tư pháp. Một cái vấn đề nữa, xây dựng đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên pháp luật ngày càng có chất lượng, có sự sàng lọc bồi dưỡng về nghiệp vụ kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật là việc thay đổi toàn diện quá trình tổ chức quản lý và thực hiện hoạt động cung cấp thông tin pháp luật, giáo dục ý thức pháp luật mà trong đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm thông qua nền tảng công nghệ số, từ việc xây dựng dữ liệu đến kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin pháp luật chính thống, đầy đủ, kịp thời, thuận lợi trên môi trường Internet. Giải pháp nào là cốt lõi để thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc chuyển đổi số trong công tác này? Đây là nội dung của phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến Giáo dục Pháp luật, Bộ Tư pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, thưa ông, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, công nghệ số thì có những cái cơ hội và thách thức gì trong cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay?
Với cái tính chất của công tác phổ biến pháp luật là cái hoạt động đưa thông tin từ những cái chủ thể quản lý nhà nước hoặc là những cái chủ thể tham gia công tác phổ biến pháp luật đến với người dân, đến với xã hội. Cho nên ấy, nhờ vào công nghệ thông tin, công nghệ số mà chúng ta triển khai cái hoạt động phổ biến pháp luật một cách phong phú hơn về hình thức. Trước đây thì chúng ta chỉ phổ biến được pháp luật bằng lời nói, mang tính trực tiếp. Nhưng bây giờ thì chúng ta có thể triển khai cái hoạt động phổ biến pháp luật đó thông qua Internet, thông qua các mạng xã hội, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua những giải pháp multimedia. Nhờ đó, thông tin pháp luật đến với người dân, đến với xã hội, đến với những cái đối tượng có nhu cầu nhanh hơn, thuận lợi hơn, đầy đủ hơn, rõ ràng, chính xác hơn, đạt được cái yêu cầu về cái tính công khai minh bạch của nó. Cũng từ đó ấy, những người làm cái công tác phổ biến pháp luật họ cũng sẽ chủ động hơn, linh hoạt hơn trong quá trình triển khai nhiệm vụ cũng như là công việc của mình. Ở bên cạnh những cái thuận lợi đó thì cái thách thức đặt ra đòi hỏi những cái người làm công tác phổ biến pháp luật cũng như là các cơ quan quản lý nhà nước phải có những cái phản ứng thực sự nhạy bén và thích hợp. Tuy nhiên, nguồn lực con người, điều kiện cơ sở vật chất, công nghệ, rồi kể cả là nhận thức, ý thức trách nhiệm, cái sự quyết tâm chính trị của người đứng đầu các cơ quan, các tổ chức trở thành những cái thách thức mà thậm chí nó có thể là rào cản trong cái bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin.
Vâng, công nghệ thông tin thì cũng có những mặt tích cực nhưng mà cũng có những cái mặt trái của nó. Trong thời gian qua thì Cục Phổ biến Giáo dục Pháp luật đã và đang có những hoạt động gì mà triển khai được chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật?
Bên cạnh những cái thách thức như tôi nói thì vấn đề là xử lý các thông tin xấu độc lan truyền trên Internet. Về phía Bộ Tư pháp chúng tôi ấy, với cái chức năng thẩm quyền là giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quản lý nhà nước trong cái công tác phổ biến pháp luật thì trước hết ấy, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trước đây là ban hành cái đề án 471 là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cái công tác phổ biến pháp luật. Sắp tới đây ấy, thì sẽ tiếp tục tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành cái đề án về chuyển đổi số trong cái công tác này. Theo đó ấy, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bộ ngành địa phương xây dựng, tạo lập các cái cổng trang thông tin chuyên mục, những cái địa chỉ trên môi trường mạng, trên môi trường Internet một cách chính thống, rõ ràng và đưa lên đó tối đa những cái thông tin sạch về chính sách, thể chế pháp luật để người dân có một cái kênh thực sự là chính thống, rõ ràng, minh bạch, đáng tin cậy, có cái vai trò ấy, đẩy lùi đi những cái thông tin xấu độc, những cái thông tin không chính thống. Ngoài ra ấy, thì chúng tôi cũng đề nghị các bộ ban ngành địa phương chia sẻ, hướng dẫn để người dân có kỹ năng tìm hiểu thông tin và tiếp cận với thông tin sạch cũng như là nhận biết được những thông tin giả, những thông tin xấu, những thông tin độc.
Vâng, vậy thì trong thời gian tới Bộ Tư pháp cũng như là Cục Phổ biến Giáo dục Pháp luật có những cái giải pháp gì ưu tiên hơn để mà thúc đẩy việc chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật?
Trong thời gian tới thì chúng tôi trước hết là tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành cái đề án chuyển đổi số trong công tác phổ biến pháp luật. Sẽ có rất là nhiều những cái nhiệm vụ mà các cơ quan bộ ngành từ trung ương đến địa phương phải triển khai thực hiện. Đầu tiên ấy là cùng nhau chung tay tạo lập các cái cơ sở dữ liệu về thông tin pháp luật. Khi mà chúng ta đã có một cái kho dữ liệu về thông tin pháp luật phong phú, tương đối đầy đủ, được cập nhật thường xuyên, thì sau đó ấy là chúng ta sẽ xây dựng các nền tảng phần mềm để chia sẻ các cái thông tin pháp luật từ kho dữ liệu đó để người dân ở bất kỳ nơi nào chỉ cần có cái công cụ kết nối Internet có thể tiếp cận được với cái kho dữ liệu về thông tin pháp luật và từ đó họ có thể khai thác theo cái nhu cầu của mình. Để làm được điều đó, chúng ta phải xây dựng được một cái đội ngũ công nghệ thông tin là kỹ sư, phải là các chuyên gia để họ cùng xây dựng các cái cổng, các cái kho dữ liệu và xây dựng các cái nền tảng phần mềm để chia sẻ các cái thông tin dữ liệu đó. Vấn đề đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các bộ ngành địa phương. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ có những cái cách thức để tập huấn cho người dân và sẽ có cho người dân sổ tay về kỹ năng tìm kiếm các cái thông tin hữu ích ở trên môi trường mạng. Thì cái việc này đương nhiên một mình Bộ Tư pháp thì không thể làm được mà phải cử phối kết hợp với rất là nhiều bộ ngành có liên quan.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Đến đây thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.